Cảm ơn Chúa, chúng ta ao ước được nghe tiếng của Chúa phán với lòng của mỗi chúng ta sáng hôm nay. Cho nên xin mỗi người hãy thâm quyền với Chúa trong giờ này. Và thưa với Chúa rằng lạy Chúa, xin hãy phán kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Xin mời chúng ta cùng đến với Chúa. Lạy Cha kính yêu, xin Cha Ngài sức dầu cho con tôi tớ hèn mọn của Cha. Ban cho con được tràn ngập Chúa Thánh Linh, cho những lời nói của môi miệng con và suy gẫm của lòng chúng con được đẹp ý Cha. Xin cho chúng con có tấm lòng khiêm cung, thuận phục lắng nghe tiếng của Cha, và cho chúng con được ơn của Cha để có thể làm theo lời của Cha, để chúng con trở nên những người khôn ngoan, không phải chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Cho chúng con biết làm theo lời của Cha, để chúng con như những người khôn xây nhà mình ở trên hòn đá, dù có mưa sa nước chảy, gió lay cũng chẳng hư hại gì. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, qua lời ký thuật của Kinh Thánh về việc dân Israel đánh thành Jericho, chúng ta học được các bài học để có sự đắc thắng ở trong đời sống tâm linh của chúng ta cũng như trong đời sống thường ngày của chúng ta. Có những Jericho ở trong cuộc sống mà chúng ta phải cậy ơn Chúa để mà chiến thắng, để mà chế ngự và để mà chiếm lấy. Jericho của quý vị có thể là sự xung khắc ở trong gia đình. Jericho của quý vị cũng có thể là sự khó khăn trong công ăn việc làm. Jericho của quý vị cũng có thể là những cái khuyết điểm ở trong cái tính cách của mình. Character flaw, lười biếng, hoặc kiêu ngạo, hoặc ích kỷ, hoặc tham lam, vân vân, mà mình phải chiến đấu mỗi ngày. Jericho của quý vị cũng có thể là những cái thói quen xấu, phung phí thì giờ cho những việc không đáng, ăn uống quá độ, ham ma chơi và biến học, vân vân. Jericho quý vị cũng có thể là cái sự thiếu sót trong đời sống tâm linh, thiếu cầu nguyện, thiếu học Kinh Thánh, thiếu hầu vị Chúa, thiếu đức tin, thiếu sự thuận phục Chúa, thiếu ơn Chúa, thiếu tình yêu thương, vân vân và vân vân. Dù Jericho của quý vị là gì đi nữa, thì lời Chúa hôm nay sẽ cho quý vị cái bí quyết để mà thắng hơn và kinh nghiệm được sự sống tự do dưới sự cai trị của Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Điều đầu tiên để chúng ta có thể có được sự đắc thắng, đó là chúng ta phải tín thác ở nơi đấng chỉ huy. Về phần thuộc linh, chúng ta đang ở trong thời chiến chứ không phải ở trong thời bình. Chúng ta đang ở trong một cuộc cận chiến sắp lá cà với cái thế lực hung dữ ở trên trời. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 nói rằng vì chúng ta chiến đấu, chúng ta đang chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ cầm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đấng chỉ huy trong cuộc chiến tâm linh. Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel ngày xưa một vị tướng chỉ huy. Chúng ta đọc thấy trong Giô-suê đoạn 5 câu 13, 14 phần A. Lúc Giô-suê đang ở gần Jericho, ông ngước mắt lên nhìn thì thấy một người cầm gươm trần đứng đối diện với mình. Giô-suê đến gần người ấy và hỏi: ngươi thuộc về phe chúng ta hay là phe địch? Người ấy đáp: chẳng thuộc về phe nào cả. Nhưng bây giờ ta đến để làm tướng chỉ huy đạo quân của Đức Giê-hô-va. Khi ông Giô-suê đi dạo một mình gần thành Jericho, có lẽ ông đang nghiên cứu có chỗ nào mình có thể trèo lên vô được, dân của mình có thể trèo vào, có thể chiếm được cái thành này hay không. Ông đang nghĩ một cái chiến lược quân sự nào đó. Ông đang cố gắng tìm cách để mà dân Israel có thể chiếm được cái thành đó. Và cái thành đó dường như là bất khả xâm phạm. Người ta kín cổng cao tường và họ canh giữ cẩn mật và không cho người vào ra, thì làm sao mà vô được đây? Và sau đó ông nhận thức có một người đang đứng ở trước mặt mình với thanh gươm, người đó đã rút ra. Giô-suê nói với người đó, hỏi xem người đó là bạn hay là thù. Thì đấng đó trả lời: không, nhưng ta đến với tư cách là chỉ huy quân đội của Chúa. Bây giờ ta đến. Và Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta một vị vua để mà điều khiển đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta không phải chiến đấu một mình, mà chúng ta có một vị chỉ huy để mà điều khiển cuộc chiến tâm linh trong đời sống hằng ngày của chúng ta, trong đời sống tâm linh của chúng ta, trong đời sống của dân sự của Chúa, trong hội thánh của Ngài tại đây. Khải Huyền đoạn 17 câu 14: chúng chiến tranh với chiên con và chiên con sẽ chiến thắng chúng, vì Ngài là Chúa của các chúa và vua của các vua, cùng những người ở với Ngài là những người được gọi, những người được chọn và những người trung tín. Những người được gọi, những người được chọn, những người trung tín ở với Ngài, đó là chính chúng ta. Và Ngài là soái quân của chúng ta, Ngài là vị nguyên soái, Ngài đi đầu, và chúng ta phải thuần phục, đầu phục, cam kết trung thành và tôn thờ đấng chỉ huy của chúng ta. Giô-suê đã tôn thờ và vâng phục vị tướng chỉ huy của Đức Giê-hô-va. Câu 14 phần B: Giô-suê liền sấp mặt xuống đất, thờ lạy và hỏi: Chúa truyền cho đầy tớ Chúa điều gì? Tướng chỉ huy đạo quân của Đức Giê-hô-va nói với Giô-suê: hãy cởi giày khỏi chân con, vì nơi con đứng là đất thánh. Giô-suê làm như vậy. Giô-suê khi nghe tiếng của vị phán rằng, là đấng đó phán rằng: ta là đấng đến từ Đức Giê-hô-va để chỉ huy đạo quân của Ngài, thì ông làm điều gì? Ông lập tức ngã sấp xuống, thờ lại đấng ấy, và ông thưa: Chúa truyền cho đầy tớ Ngài phải làm điều gì? Và trước đấng này, người tự nhận là chỉ huy quân đội của Đức Giê-hô-va, Giô-suê đã sấp mình xuống và cầu xin mạng lệnh, xin chỉ thị: con sẽ vâng theo. Và đấng chỉ huy này không có bảo cho Giô-suê cái kế hoạch để mà đánh chiếm thành Jericho, quý vị để ý không? Không nói rằng: à, con về rồi biểu dân đi bảy ngày, mỗi ngày một lần, rồi ngày thứ bảy đi bảy lần, rồi không có. Mà cái điều mà người đó bảo là sẽ làm gì? Hãy tháo giày ra, vì nơi con đứng là đất thánh. Tại sao như vậy? Tại sao là bà phải tháo giày ra? Tại sao? Vì đang đối diện với Chúa. Cái điều đầu tiên để mà chúng ta có thể thắng hơn những cái Jericho ở trong cuộc đời của chúng ta không phải là cái kế hoạch để mà thắng hơn, nhưng mà là cái sự đau phục của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta phải tôn Ngài là thánh ở trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta chưa có Chúa là tôn Ngài là thánh trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta không thể nào thắng hơn được Jericho mà chúng ta đang đối diện. Cái điều đầu tiên là chúng ta phải thuần phục Chúa, tín thác nơi Chúa, phó thác cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Chúng ta tôn thờ, tín thác và tuân phục vua Giê-xu của chúng ta. Chúa đã dạy cho chúng ta là phải tôn thờ Ngài và hầu việc Ngài và thuận phục Ngài. Và các môn sứ đồ ngày xưa đã làm điều đó. Khi Chúa Giê-xu chết và Ngài sống lại, và Ngài hẹn họ đến tại núi Galilee, miền Galilee, trên ngọn núi mà Ngài đã chỉ cho, thì họ đã đến. Và khi họ đến gặp Chúa Giê-xu thì họ đã làm gì? Kinh Thánh chép: khi thấy Ngài thì họ thờ lại Ngài, nhưng còn một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giê-xu đến và phán với họ rằng: tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con, và này ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Hallelujah! Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một vị vua để mà cai quản. Ngài đang cầm quyền trên tất cả, và tất cả quyền phép trên trời dưới đất đều đã giao cho Ngài. Và Ngài giao cho chúng ta cái mạng lệnh: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ của ta, dạy cho họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi, hãy làm phép báp têm nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con mà làm phép báp têm cho họ. Đó là điều mà Chúa đã dạy cho chúng ta. Cái vị thống soái của chúng ta đã truyền lệnh: hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài, và chúng ta quỳ gối và nói: vâng, chúng con sẽ tuân theo. Một người anh em trong gia đình chúng tôi, một sư Phạm Toàn Ái, đã gặp Chúa Giê-xu và Ngài đã biến đổi ông và sử dụng ông trong công việc Ngài. Ông thuật lại như sau: từ khi tôi gặp Chúa, nhận được sự tha thứ, sự cứu rỗi của Chúa, tôi cảm động vô cùng trước tình yêu lớn lao này. Tôi đã xin Chúa thay đổi cái tánh lòng ích kỷ của tôi. Tôi được Chúa mở mắt thấy những linh hồn đang hư mất đau đớn. Tôi khóc rất nhiều. Dường như trái tim tôi luôn thắt lại đau đớn khi nhìn còn quá nhiều người chưa được cứu. tôi đã tình nguyện ra đi vừa khóc làm chứng về Chúa một cách có kết quả. Thưa quý vị, muốn có một đời sống đắc thắng, cái điều đầu tiên mà quý vị cần phải có và không thể thiếu được đó là phải gặp gỡ Chúa, đầu phục Chúa, hạ mình xuống mà tôn thờ Ngài và nhận mệnh lệnh từ nơi Chúa để rồi làm theo mệnh lệnh của Ngài. Phải có Chúa làm chỉ huy đời sống của mình. Nếu không có Chúa chỉ huy đời sống của quý vị thì quý vị không thể nào thắng hơn được Jericho của mình được. Cho nên điều đầu tiên quý vị cần phải có là tôn Chúa là Chúa cuộc đời của mình. Quý vị có Chúa làm Chúa cuộc đời của mình chưa? Quý vị có đối diện với Ngài chưa? Quý vị đã gặp Chúa Giê-xu chưa? Chắc hẳn quý vị không gặp ông, gặp Chúa như ông Giô-suê đã gặp. Rất là đặc biệt, ly kỳ phải không quý vị? Ông là một người đứng cầm thanh gươm trần ra. Ông Mô-sê thì gặp bụi gai cháy. Nhưng mà dù chúng ta không thấy những cái việc như thế, cái việc mà chúng ta gặp gỡ Chúa đó là có một cái ấn tượng rất là sâu xa trong đời sống của chúng ta, không kém. Quý vị đồng ý không? Dù chúng ta không gặp Chúa là như là một vị tướng cầm gươm, dù chúng ta không thấy Chúa trong bụi gai cháy, nhưng mà cái việc mà chúng ta được gặp Chúa có một ấn tượng sâu xa trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta đối diện với Chúa là Đấng đã tạo dựng đến chúng ta và Đấng yêu thương chúng ta, chết và sống lại cho chúng ta, mà Ngài chúng ta nhận biết rằng Ngài là Chúa, thì chúng ta quy gối xuống mà tôn thờ Ngài. Quý vị còn nhớ cái giây phút đó không? Sung sướng thay, ngọt ngào thay. Có lẽ quý vị khóc rất nhiều. Quý vị rất là vui sướng. Và sung sướng là mình được gặp được Chúa. Khi quý vị gặp được Chúa thì chắc chắn có một sự thay đổi lớn ở trong cái mối liên hệ của quý vị với Chúa. Chắc chắn phải có thôi. Chúa trở nên cái Đấng mà quý vị kính mến, yêu thương và thờ phượng. Có một mối sự thay đổi lớn ở trong mối liên hệ với Chúa. Ngày trước có thể quý vị không cần biết Chúa là ai hay là không biết Chúa là ai cả. Nhưng mà bây giờ quý vị đã gặp Chúa và Ngài trở nên Chúa của cuộc đời của quý vị. Và qua Đức Chúa Giê-xu, quý vị có một mối liên hệ cha con với Đức Chúa Trời. Quý vị được gọi Đức Chúa Trời là A-ba, cha. Sung sướng không? Có một cái sự thay đổi lớn như thế đó quý vị. Và thưa quý vị, mỗi người gặp Chúa một cách khác nhau. Có thể là khi nghe lời Chúa trình bày bởi một người bạn là tín hữu. Cũng có thể là qua một buổi học kinh thánh với ban thanh niên. Có thể là khi nghe lời Chúa trong một kỳ trại, trại gia đình hay là trại thanh niên. Tôi nhớ có một lần thì tôi đi giảng ở tại trên Atlanta, thì mục sư Võ Xuân có nhờ một thanh niên chở tôi đi lên trại giùm. Thì đi trên đường và mục sư Võ Xuân nói rằng khi mà nhờ anh mà chở một sư phiên thì giống như là giao trứng cho ác. Xong rồi cái anh không hiểu giao trứng cho ác là cái gì. Tôi hỏi là giao trứng cho ác là cái gì. Nó là ác là cái con quạ đó, mà giao trứng cho con quạ nó ăn mất. Nhưng mà cảm ơn Chúa là không có ăn thôi. Nhưng mà sau đó đó thì lại anh lại đi xuống ở dưới trại trại gia đình của chúng ta đây. Anh đi với mấy người bạn xuống và tại trại gia đình đó đã gặp Chúa và đã tin nhận Chúa và trở về một con người đổi mới. Một con người mà mục sư Võ Xuân là sợ là giao trứng cho ác. Vì vậy cho nên là con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa. Có thể là quý vị nghe được tiếng phán của Chúa khi mục sư giải bày lời của Ngài. Có thể là khi quý vị đọc kinh thánh, hoặc có thể đọc một cái truyện đạo đơn hay là gì đó, một sự chứng đạo mà quý vị được gặp Chúa. Nhưng mà khi quý vị gặp Chúa, chắc chắn có một sự thay đổi lớn ở trong cuộc đời của quý vị. Có ấn tượng không kém là khi Giô-suê đã gặp vị tướng chỉ huy của quân đội Đức Giê-hô-va. Cái điều quan trọng là chúng ta gặp được Chúa và đứng trước mặt Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa tể của muôn loài. Nếu mà thật sự đứng trước mặt Chúa thì ai cũng phải quỳ gối cả. Chỉ những người nào gọi là silly, đần độn, không hiểu thì mới không biết quỳ gối trước mặt Chúa mà thôi. Ông Giô-suê đã quỳ gối tôn thờ vị chỉ huy của đạo quân Đức Chúa Trời và tín thác cuộc đời của ông để tuân theo sự điều khiển và sự hướng dẫn của Ngài. Khi đối diện với Jericho, quý vị phải đến với Chúa và xin Chúa dạy cho biết phải làm gì. Mệnh lệnh của Chúa dành cho con là gì? Con đã cố gắng bỏ cái tật xấu này lâu lắm rồi mà con không làm được. Con đã hết sức, con đã cố gắng mà con không làm được. Bây giờ Chúa dạy con phải làm gì? Có thể cái cách mà Chúa dạy quý vị nó khác thường lắm. Nhưng mà mình vẫn tuân theo thì mình sẽ thấy được kết quả. Sau khi đầu phục Chúa và tín thác cuộc đời của chúng ta cho Chúa và tôn thờ Ngài là Chúa của đời sống chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng vào cái kế hoạch của Chúa để có thể bước đi theo sự hướng dẫn của vị chỉ huy của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng nơi kế hoạch của Chúa. Và thưa quý vị, đường lối của Chúa khác với đường lối của chúng ta. Chúa phán như vậy, Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối ta, vì tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vậy, cái đường lối, cái cách thức, cái kế hoạch, cái chương trình của Đức Chúa Trời để mà dân Israel có thể chiếm thành Jericho, nó khác hẳn với lại cái bình thường của mọi người, quý vị đồng ý không? Đang chiếm thành mà đi vòng quanh, làm sao mà thắng được đây? Có ai mà suy nghĩ ra cái phương lược đó? Câu 1 nói rằng bây giờ Đức Giê-hô-va đóng, Jericho đóng cổng thành và canh gác nghiêm ngặt đối với dân Israel, không cho người vào ra. Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, kìa, ta đã phó Jericho, vua và các dũng sĩ của nó vào tay con. Vậy con cùng tất cả chiến sĩ hãy đi vòng quanh thành một lần và phải làm như vậy trong 6 ngày. 7 thầy tế lễ cầm 7 cây kèn bằng sừng đi trước hòm giao ước, nhưng qua ngày thứ 7 các con phải đi vòng quanh thành 7 lần và các thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi các thầy tế lễ thổi một hồi kèn dài và khi các con vừa nghe tiếng kèn thì tất cả dân chúng phải la lớn lên, tường thành sẽ đổ sập xuống, rồi dân chúng sẽ trèo lên, mỗi người tiến thẳng về phía trước. Kế hoạch quân sự là lạ thường. Chúa nói là ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi, đường lối ta chẳng phải đường lối các ngươi. Chúng ta không thấy có một cái chiến lược gia nào có cái đầu óc tỉnh táo lại đưa ra một cái chiến lược chiếm thành kiểu đó. Từ cái góc nhìn của con người thì đó là một chuyện viển vông, vô ích. Việc đó đòi hỏi cái sự tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa và kế hoạch của Ngài. Vì rất dễ để nản lòng khi đi vòng quanh Jericho mà không thấy có kết quả gì cụ thể. Đi một vòng thấy nó cũng vậy. Ngày hôm sau đi cũng vậy, không có gì hết. Nhưng đó là cách Đức Chúa Trời chỉ dạy Giô-suê và dân Israel thực hiện để chiếm thành Jericho kiên cố, kín cổng cao tường, canh gác cẩn mật đó. Người Việt trong cộng đồng Nam Florida cũng kín cổng cao tường. Không phải chỉ về phương diện thuộc thể, ở trong những cái khu nhà mà có cổng gác chúng ta không vào được, nhưng mà cũng kín cổng cao tường trong phương diện thuộc linh, họ khép kín cái tâm lòng của họ. Nhưng Chúa bảo chúng ta kiên trì cầu nguyện và ra đi tìm chiên lạc trở về. Có lẽ chúng ta không thấy kết quả ngay lập tức và chống bỏ cuộc, nhưng đó là cách Chúa dạy chúng ta thực hiện để đem những người lạc mất về với Chúa. Chúng ta phải tiếp tục kiên trì trong công tác mà Chúa giao cho chúng ta, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục đi ra, và Chúa sẽ làm thành công việc của Ngài. Đức Chúa Trời bảo dân Israel trong đồng vắng khi bị lửa cắn, rắn lửa cắn, hãy nhìn lên con rắn bằng đồng để được cứu sống. Từ núi Hô-rơ, dân Israel đi về hướng biển đỏ để vòng qua xứ Edom, nhưng giữa đường dân chúng ngã lòng. Dân chúng chống đối Đức Chúa Trời và Môi-se, họ nói, tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập để chết trong hoang mạc? Vì ở đây không có bánh cũng không có nước và chúng tôi chán ngấy thứ đồ ăn đạm bạc này. Đức Giê-hô-va sai rắn lửa đến trong dân chúng và cắn chết nhiều người Israel. Dân chúng đến với Môi-se và nói, chúng tôi phạm tội vì đã xúc phạm đến Đức Giê-hô-va và ông. Xin ông kêu cầu Đức Giê-hô-va khiến rắn lửa lìa xa chúng tôi. Vậy Môi-se cầu nguyện cho dân chúng. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se rằng, hãy làm một con rắn lửa rồi treo nó lên một cây sào, ai bị rắn cắn mà nhìn nó thì sẽ được sống. Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên một cây sào, người nào bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống. Quý vị có ai trong chúng ta bị rắn cắn chưa? Có ai thấy người khác bị rắn cắn chưa? À, có người nói có. Bây giờ thường thường người ta bị rắn cắn thì họ không làm điều gì? Họ không có muốn cái nọc độc nó chạy vào tim, đúng không? Thì phải kiếm vải để mà băng. Rồi có người thì cắn chỗ đó, hút nọc độc ra, ráng múc nó ra để cho không nọc không co trong đó nữa. Nên là mình phải nhìn vào cái vết thương mà mình chăm sóc nó. Nhưng bây giờ Chúa bảo một cách rất lạ luôn. Bị rắn cắn nhìn lên con rắn á, thì được cứu, còn mà nhìn chăm sóc vết thương thì chết. Khác thường, thấy không? Chúng ta nghĩ mình phải có kế hoạch gì đó để mà thu hút người ta đến với Chúa. Chúng ta phải tổ chức ăn uống, chúng ta phải tổ chức chơi đùa, phải ca nhạc cho ta hay để thu hút người ta đến với Chúa. Chúa có bảo chúng ta làm vậy không? Chúa bảo chúng ta đi ra giảng tin lành cho mọi người. Những ai tin và làm theo kế hoạch của Chúa thì được giải thoát. Dân Israel, những ai tin thì nhìn lên con rắn bằng đồng đó và được cứu chữa và được chữa lành. Đức Chúa Trời cũng dạy bảo mọi người chúng ta rằng ai tin Đức Chúa Giêsu thì sẽ được giải cứu. Tin Chúa Giêsu thôi, mình thì cố gắng sao tu tâm tích đức, làm lành lánh dữ, cố gắng hết sức. Nhưng mà Chúa bảo rất đơn giản, nhìn Chúa Giêsu, đến với Chúa Giêsu thì được cứu. Dân đồng 3 câu 14, 15 nói rằng như Môi-se treo con rắn trong nơi hoang mạc thế nào, thì con người đây là Chúa Giêsu cũng phải bị treo lên thế ấy. Ngài sẽ bị treo lên trên thập tự để ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Như Môi-se treo con rắn lên nơi hoang mạc như thế nào, thì con người cũng sẽ bị treo lên thế ấy để ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Đó là cái kế hoạch, đó là cái chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta, là đức tin nơi Chúa Giêsu. Và chúng ta thắng là nhờ gì? Đức tin. Ta thắng nhờ đức tin này. Ô ta cứ đắc thắng bên Thầy, thắng luôn trên thế gian này, là chúng ta thắng bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Muốn được giải thoát khỏi tội, người ta tìm cách làm lành lánh dữ, tu thân tích đức, bề ngoài có vẻ khôn ngoan, nhưng mà không giải cứu họ khỏi được sự nô lệ của tội lỗi. Lời Chúa nói rất rõ như thế. Côlôse đoạn 2 câu 23, thật những điều này bề ngoài có vẻ khôn ngoan vì thờ lạy theo ý mình cùng với sự hạ mình và sự khắc khổ thân thể, nhưng chẳng có giá trị gì trong việc chế ngự dục vọng của xác thịt. Ăn chay nằm đất không ích gì cả. Nhưng cách duy nhất để được tái sanh, được tha tội, được xưng công chính, được giải hòa với Đức Chúa Trời, được làm con của Đức Chúa Trời là tiếp nhận Chúa Giêsu và công ơn cứu rỗi của Ngài tại thập tự giá. Lời Chúa chúng ta rất quen thuộc. Dân đoạn 3 câu 16, mời quý vị cùng đọc với tôi. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hả ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tin tưởng kế hoạch của Chúa thì chúng ta phải thi hành kế hoạch đó. Nếu chúng ta muốn tận hưởng sự đắc thắng theo kế hoạch của Ngài, chúng ta phải thi hành kế hoạch của Chúa. Bởi đức tin dân Israel đã thi hành đúng theo điều mà Đức Chúa Trời đã dạy bảo qua ông Giô-suê. Chúng ta xem câu 12. Sáng hôm sau, Giô-suê dậy sớm và những thầy tế lễ khiêng hòm giáo ước của Đức Giê-hô-va và rất là sốt sắng, quý vị. Dậy sớm. Okay. Quý vị ơi, đi nhà thờ cũng phải dậy sớm nhé. Tôi không biết là tại sao mà đi trễ được. Quý vị đi làm có đi trễ không à? Có đi học có đi trễ không? Đi bác sĩ có đi trễ không? Tại sao quý vị có thường Chúa như vậy mà đi trễ? Tôi xin Chúa phán với lòng quý vị, không phải tôi nói. Xin Chúa phán với lòng quý vị. Sáng sớm hôm sau, Giô-suê dậy sớm và những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Bảy thầy tế lễ cầm bảy cái đèn bằng sừng đi trước hòm Đức Giê-hô-va, vừa đi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vừa đi vừa thổi. Những người được vũ trang đi trước đội quân hầu vệ đi theo hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, họ vừa đi vừa thổi kèn. Ngày thứ hai họ đi vòng quanh thành rồi một lần nữa trở về trại quân. Họ làm như vậy trong 6 ngày. Sang ngày thứ bảy họ dậy sớm từ lúc rạng đông đi vòng quanh thành 7 lần theo cách thức giống như trước. Chỉ riêng ngày hôm đó họ mới đi vòng quanh thành 7 lần. Như vậy họ đi vòng quanh tất cả là mấy lần quý vị? 13 lần, vậy đúng rồi, 13 lần. Tại vì sao? 6 ngày đi một lần, rồi từ ngày thứ 7 đi 7 lần, như vậy là 13 lần. Khi đến lần thứ 7 thì những thầy tế lễ thổi kèn, thì Giô-suê nói với dân chúng, hãy reo hò lên, thì Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va đã ban thành này cho anh em. 6 ngày đi mà không được nói tiếng nào, ức quá, tức quá. Rồi tới bây giờ kêu, reo lên một cái. Làm sao có phải là tiếng reo của họ mà làm cho sập thành không? Dễ gì. Chúa làm cho sập thành thôi. Nhưng mà phải vâng theo lời Chúa mà reo. Nhiều khi chúng ta thấy cái việc mình làm chẳng có gì hết. Cầu nguyện. Có gì đâu. Không phải bởi vì chúng ta cầu nguyện, nhưng mà bởi vì Chúa hành động. Nhưng mà nếu chúng ta không cầu nguyện thì Chúa không hành động. À, nếu mà dân chúng không nghe lời Chúa mà reo lên á, thành có sự không à? Không. Cho nên là họ phải reo, nhưng mà Chúa làm cho sạch sụp thành. Chúng ta cầu nguyện thì Chúa làm. À, cảm ơn Chúa vì điều đó. Vậy bởi đức tin chúng ta hành động theo đúng điều Chúa dạy, từng chi tiết dạy chúng ta phải làm theo đúng như vậy, thì Chúa làm công việc của Ngài. Và Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy đến với Chúa để chúng ta nhận được phước của Ngài, nhận được sự sống sung mãn từ nơi Chúa, để dòng sông sự sống tuôn trào từ trong lòng của chúng ta văng ra cho đến sự sống đời đời. Đó là sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong cuộc sống chúng ta. Chúa Giêsu phán ở trong Giăng đoạn 7 câu 37-39 thế này: ngày cuối cùng là ngày rất quan trọng của kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu đứng dậy và công bố rằng: nếu người nào khác hãy đến với ta mà uống, người nào tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói. Ngài nói điều này chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận được, bởi Thánh Linh chưa giáng xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được tôn vinh. Và rồi Chúa Giêsu đã, Thánh Linh đã đến chưa? Cảm ơn Chúa. Họ đã từng chờ đợi Chúa, các sứ đồ đã chờ đợi Chúa, Thánh Linh và Ngài đã đến. Chúng ta đọc ở trong Công Vụ đoạn 2 câu 38-39, Phi-rơ trả lời: hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Chúa Giêsu nhận báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có ba cái, tôi nói cái L4, nhưng mà ba là Ngài ban cho chúng ta Chúa Giêsu con của Ngài, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian ban con độc sanh của Ngài, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài, đó là quà. Và thứ ba là Ngài ban cho chúng ta lời của Chúa để hướng dẫn chúng ta. Một có điểm nữa mà tôi thấy là điểm thứ 4 là Chúa ban cho chúng ta gia đình của Chúa, là anh em chúng ta. Này, chúng ta có với nhau, cảm ơn Chúa. Đó là những món quà mà Chúa ban cho cuộc sống của chúng ta. Và những người này, Chúa Giêsu đã hứa rằng hãy đến cùng ta thì được cứu. Thì họ đã đến. Và kết quả là thế nào? Vì lời hứa đó dành cho anh em và con cháu anh em và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi. Thưa quý vị, chương trình của Chúa bày ra là sự cứu rỗi qua Chúa Jesus Christ bởi đức tin nơi Ngài, và chúng ta phải thực thi cái kế hoạch đó. Chúng ta phải đến với Chúa Giêsu, và khi chúng ta làm theo cái đường lối của Chúa, có lẽ nó khác với đường lối của người ta. Người ta thì phải cố gắng nỗ lực, Chúa thì nói thôi nghỉ đi, hãy đến với ta, ta sẽ cho các người được yên nghỉ sung sướng như thế. Mà nhiều người không muốn, muốn cử động mà muốn phải làm gì đó. Nhưng mà Chúa bảo hãy đến với ta mà thôi. Quý vị có nghe đọc về câu chuyện của vị tướng Na-a-man không? Ai đây có biết câu chuyện đó? Na-a-man, không à? Hội thánh chúng ta đọc Kinh Thánh y tế. Na-a-man, ông là tư lệnh của quân đội Syria đến giải cứu dân tộc này. Ông đã lập nhiều chiến công hiển hách, cho nên được vua Syria rất là quý chuộng. Tuy là một chiến sĩ dũng cảm, nhưng mà chẳng may ông bị mắc cái bệnh phung. Và vợ Na-a-man có nuôi một người đầy tớ gái, mà khi mà họ đi ra đánh Israel, mà họ đánh mấy cái làng ven xứ đó, thì họ đem một đứa tớ gái về, một đứa gái về bắt làm nô lệ để nuôi trong nhà. Rồi cái đứa tớ gái này nói với bà chủ: mà nếu mà ông chủ đến gặp vị tiên tri ở Samaria thì vị tiên tri đó sẽ chữa bệnh cho ông liền. Thì ông Na-a-man nghe lời cô nói và tâu với vua, thì vua Syria mới bảo rằng: thế thì ông nên đi và ta sẽ viết thư cho vua của Israel. Vậy Na-a-man lên đường và ông đi đến gặp vua Israel và nói rằng đưa cái thơ cho đó. Ông vua Israel đọc thơ xong nghĩ rằng đây là họ đang tìm cách để mà đánh chiếm xứ mình đây, cho nên ông xé áo mình. Nhưng mà ông Na-a-man này lại đến gặp tiên tri Elise, và khi đến nhà của ông Elise thì ông Elise không có ra, mà biểu một đầy tớ ra. Ông Elise là ai? Là tôi tớ của Đức Chúa Trời mà, đâu có cần phải gặp cái tên đó làm chi. Biểu đầy tớ ra gặp được rồi, ông kia giận lắm. Bây giờ phải biểu là sao? Hãy đi xuống dòng sông Giô-đanh mà tắm 7 lần thì sẽ được lành. Ông này cũng đem theo biết bao nhiêu là vàng bạc, là áo sống này nọ để mà cho, không cứ dằn nhằn mà còn biểu đi tắm bờ sông 7 lần là lành. Ông này tức quá, ông nói rằng trong xứ của ta không có cái dòng sông nào sạch hơn cái xứ này hay không, mà dòng sông Jordan này mà lại ta phải tới tắm. Cái người đầy tớ của ông rất là khôn ngoan, nói rằng: thưa tướng quân, nếu mà tối tớ của Đức Chúa Trời bảo ông phải lên rừng mà lấy những cái cây quý, xuống biển mà lặn lấy những ngọc trai rồi đem tới tình dân để mà được, thì ông có làm không? Bây giờ công việc quá dễ, đi xuống dòng sông tắm 7 lần đi. Thì ông xuống, ông kiên trì lắm, tắm 1 lần lên cũng vẫn phun, 2 lần cũng vẫn, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần cũng vậy à, kết gì đâu. Nhưng mà không, ông làm trọn, ông xuống 7 lần và ông lên. Thì Kinh Thánh báo cho quý vị biết sao, nói cho vị chúng ta biết là sao, cái da của ông trở nên giống như của trẻ con. Ai đây cũng thích ẩm em bé phải không? Cái da của nó mướt làm sao, dễ thương làm sao. Mà ở cái Kinh Thánh nói như vậy đó, là da thịt lành lặn mịn màng như da thịt một em bé, và bệnh phung lành hẳn. Cái cách Chúa làm nó khác với cách người ta. Ông mà tới chắc là phải là ông Elise ra rồi đặt tay trên ông rồi cầu nguyện cho cái ông được lành. Vậy là ông sẽ có đức tin mạnh lắm phải không? Không, Chúa làm việc khác thường, nhưng mà Chúa bảo chúng ta phải bằng phục. Chúng ta phải thi hành trọn vẹn kế hoạch của Chúa thì mới kinh nghiệm được sự đắc thắng Chúa ban cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta phải hạ mình vâng phục Chúa. Năm 1878, khi mà Hội Cứu Thế Quân được mục sư William Booth sáng lập, và khi mà cái hội đó có một cái ảnh hưởng, bắt đầu có một cái ảnh hưởng sâu rộng, lan rộng, thì có nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến để mà đầu quân, để mà tham gia trong cái đội quân đó, gia nhập vào trong đội quân đó. Thì có một người đàn ông từng mơ ước trở thành giám mục, đã vượt Đại Tây Dương từ Mỹ đi đến Anh để mà tham gia. Đó là ông mục sư Samuel Brangle. Ông đã rời bỏ một cái hội thánh đang phát triển tốt đẹp để mà gia nhập cái đoàn cứu thế quân của ông William Booth. Nhưng lúc đầu, tướng Booth đã chấp nhận của sự phục vụ của ông Brangle này một cách gọi là ngập ngừng và miễn cưỡng. Ông Booth nói với ông Brangle: ông đã là chủ của chính mình quá lâu, ông là mục sư của một hội thánh, bây giờ ông đến đây ông phụ giúp như thế này thì có được không? Và để khiến cho ông Brangle có được cái sự khiêm tốn, thì ông Booth đã yêu cầu ông Brangle này đi đánh bóng giày cho những người ở trong đoàn quân. Thì ông Brangle nói rằng: mình đường đường làm vị mục sư mà bây giờ lại đi đánh bóng giày. Nhưng mà Chúa nhắc nhở trong lòng ông: ta đã quỳ xuống để mà rửa chân cho các môn đồ. Và ông Samuel Brangle này đã nghe lời của Chúa, và ông nói là: lạy Chúa, Chúa đã rửa chân cho họ thì con sẽ đánh bóng giày. Ông đã hạ mình vâng phục làm như thế, và Chúa đã dùng ông một cách tuyệt vời và sử dụng ông ở trong công trường để học vị Chúa. Đôi khi chúng ta có ước vọng phục vụ Chúa và làm những việc lớn lao cho Ngài. Ở đây có muốn trở nên một người có ích hữu dụng cho Chúa, có đem phước hạnh của Chúa đến cho nhiều người. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta phải trung tín trong việc nhỏ mà Chúa giao phó cho chúng ta, như là phục vụ một cách trung tín trong ban chấp hành hội thánh. Khi chúng ta phục vụ và thi hành đúng theo sự chỉ dẫn của Chúa, thì Ngài sẽ cất nhắc chúng ta lên. Vì ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ được Chúa tin cẩn mà giao phó cho việc lớn hơn. Trung tín trong việc nhỏ đơn giản: cầu nguyện, thờ phượng Chúa hằng ngày, đi đến đền thờ mỗi tuần lễ để thờ phượng Chúa, đó là trung tín trong việc nhỏ, rồi Chúa sẽ giao cho việc lớn hơn. Học lời của Chúa, đừng cứ học nhóm xong cái bỏ chạy đi về, ở lại học lời Chúa. Chương trình hay là kế hoạch của Chúa có thể khác với cái sự dự định của chúng ta, nhưng chúng ta cần phải tin tưởng vào kế hoạch của Chúa và thực thi đúng như điều Chúa dạy, để mà kinh nghiệm được sự chiến thắng ở trong cuộc sống tâm linh cũng như trong đời sống hàng ngày. Trước hết là chúng ta phải làm gì? Phải tín thác với Chúa, phải phó thác cuộc đời của mình cho Chúa, đầu phục Chúa, thờ phượng Chúa, tuân theo mệnh lệnh của Chúa. Thứ hai là chúng ta phải tin vào cái kế hoạch của Chúa. Thứ ba là chúng ta phải thi hành cái kế hoạch của Chúa. Và kế đến là chúng ta sẽ tận hưởng được sự chiến thắng của Chúa. Khi chúng ta đã bước qua ba bước đó thì chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự chiến thắng của Chúa. Khi mà chúng ta đã đi 7 ngày, mỗi ngày một lần, ngày thứ 7 đi 7 lần, thì chắc chắn thành sẽ sụp đổ và chúng ta sẽ thắng được cái thằng đó. Vậy Giô-suê và dân chúng la lên và những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân chúng nghe tiếng kèn reo hò thì reo hò vang dội và tường thành liền sập đổ. Dân chúng trèo lên thành, mỗi người tiến thẳng tới phía trước và chiếm lấy thành. Ở trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời khiến chúng ta cũng đạt được sự chiến thắng như vậy. Côrintô nhì đoạn 2 câu 14: Nhưng tạ ơn Chúa Trời là Đấng luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễu hành chiến thắng trong Đấng Christ, và qua chúng tôi Ngài làm cho hương thơm về sự hiểu biết Ngài lan tỏa khắp nơi. Đó là trong bản dịch Hiệu Đính. Nhưng mà tôi thích cái bản dịch truyền thống hơn. Cái cụm từ mà dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễu hành chiến thắng trong Đấng Christ có thể dịch chính xác hơn là làm cho chúng tôi được thắng ở trong Đấng Christ. Tạ ơn Chúa Trời là Đấng làm cho chúng tôi được thắng ở trong Đấng Christ. Và như điều đó đã được dịch ở trong bản truyền thống. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chỗ. Chúa làm cho chúng ta thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Cảm ơn Chúa. Cái hình ảnh đây là một cái cuộc khải hoàn. Sau khi thắng thì vị tướng ngồi trên ngựa trắng đi trước, rồi đoàn lính đi sau, rồi dẫn theo là những người cầm tù, rồi những cái gì chứng lợi phẩm kéo về. Đó là cái cuộc khải hoàn. Và cái động từ trong tiếng Hy Lạp ở đây nó kết thúc với cái ending của nó, cái túc từ phần phía sau của nó, cái đó là euo, và nó có nghĩa là một cái nguyên nhân, tức là gây nên causal, Ngài khiến chúng ta chiến thắng. Và để kết luận, thành Jericho mà hội thánh Chúa tại đây phải vượt qua là gì? Phải chiếm lấy là gì? Jericho ở trong cuộc đời cá nhân của quý vị mà quý vị cần cậy ơn Chúa để thắng hơn là gì? Quý vị hãy suy nghĩ coi, cái điều gì? Cái khó khăn nào quý vị đang gặp phải? Sự chiến thắng nào quý vị đang ao ước có được? Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Đức Chúa Giê-xu. Ngài là Đấng chỉ huy của chúng ta ở trong cuộc chiến đấu với cái kẻ thù tâm linh của chúng ta, là ma quỷ, là thế gian, là tư ngã của chúng ta. Ngài là vua của chúng ta, là Đấng cai quản trong mọi phương diện của cuộc sống chúng ta và cho chúng ta thắng hơn trong tất cả những khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống của mình. Amen. Chúa Giê-xu là vị lãnh đạo của chúng ta. Có Chúa, chúng ta sẽ thắng. Không có Chúa, chúng ta sẽ thất bại. Rồi chúng ta cam kết hết lòng với Chúa Giê-xu, yêu mến Ngài, kính sợ Ngài, thuần phục Ngài và tôn thờ Ngài. Kể đến chúng ta hết lòng tin cậy vào Chúa Giê-xu và kế hoạch cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho chúng ta. Đó là Chúa Giê-xu. Và chúng ta hết lòng thi hành kế hoạch Chúa Trời mà tìm đến với Chúa Giê-xu và nương cậy nơi Ngài ở trong mọi hoàn cảnh và vâng theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh trong mỗi giây phút của đời của chúng ta. Chúng ta vâng theo, rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm trong mọi sự chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà gì? Mà thắng hơn mọi phần. Amen. Và tôi xin kết thúc với đoạn Kinh Thánh trong Roma đoạn 8 nói về tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đây là lời hứa mà chúng ta có thể nắm chắc để mà bước đi trong sự chiến thắng mỗi ngày. Xin ta cùng xem. Vậy chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con Ngài, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Chúa Trời là đấng xưng công chính những người ấy? Ai sẽ là người kết án họ khi mà đấng Christ Jesus là đấng đã chết và cũng đã sống lại, đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta? Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, gươm giáo, hay là công ăn việc làm khó khăn, hay là mối liên hệ trong gia đình căng thẳng, hay là bạn bè bỏ rơi, hay là sự học hành quá nhiều, hay là bất cứ cái khó khăn nào đó mà quý vị đang đối diện? Ai có thể phân rẽ quý vị khỏi điều đó không? Khỏi tình yêu của Chúa không? Không. Như có lời chép, vì có Chúa mà chúng con bị giết hàng ngày, chúng con bị coi như chiên đem đi làm thịt. Trái lại, trong mọi sự ấy, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Vì tôi đoán chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại và việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa Trời trong đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta.